Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào quý bà con, cô bác, quý tri kỷ cảm xúc của tôi. Hôm nay tôi ngồi thu cái bài này trong một cái buổi sáng rất là đẹp trời các bạn. Và cũng như vài lần mà tôi tâm tình với các bạn đó. Ngày hôm nay trời thì trong, rồi chim thì hót véo von. Và đặc biệt là tin tức tích cực bao trùm cuộc sống của chúng ta. Cái thời điểm mà tôi đang thu á là cái thời điểm mà báo chí đưa tin khá là nhiều về cái được gọi là bình thường mới ở những cái địa phương lớn tại Việt Nam. Rất nhiều người sau nhiều tháng chỉ quanh quẩn ở trong nhà thì đã có thể đi ra ngoài và hòa nhập lại cuộc sống hàng ngày. Đương nhiên thì đại dịch chưa có qua, nhưng mà chúng ta phần nào đó dần dần đã quay trở lại với cái được gọi là bình thường. Thì tuy là chưa hoàn toàn hoàn hảo, nhưng mà tôi thấy cái điều này cũng rất là tích cực rồi. Rất là tích cực rồi các bạn, nếu mà xét với quá khứ gần đây, đúng không? Thì hy vọng sắp tới mọi thứ sẽ còn tốt hơn, mọi thứ sẽ còn tuyệt vời hơn và cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn quay trở lại với một cái nhịp sống mà chúng ta mong muốn. Và tôi muốn gửi cái niềm hân hoan này đến tất cả quý vị và các bạn trong một cái ngày đầu tuần, cũng như là mong các bạn hãy tận hưởng cái niềm vui này thì vẫn cứ tận hưởng, nhưng mình cũng phải thực sự cẩn thận, cũng phải thực sự giữ gìn sức khỏe, vẫn phải ăn ngủ đầy đủ, tập thể dục đầy đủ để tăng đề kháng, vẫn phải giữ những cái nguyên tắc về y tế để chúng ta bảo vệ bản thân mình trong cái quãng thời gian tuy là có vui này, nhưng vẫn phải cẩn thận ha. Ok, sau cái phần mở đầu như thế này thì chúng ta sẽ đến ngay với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn ha. Đây là cái chủ đề mà cũng khá nhiều người tâm tình với tôi đó, đặc biệt là những người trẻ. Đó là một cái câu hỏi là em thấy em khác người quá. Em thấy em không giống những người xung quanh. Em thấy tùm lum tà la hết. Thưa quý vị và các bạn, cái cảm giác mà cảm thấy mình khác với những người xung quanh á, là một cái cảm giác mà bản thân tôi cũng từng gặp các bạn. Và nó cũng có thể mang lại khá là nhiều sự tiêu cực. Tại vì mọi người xung quanh làm việc A, tự nhiên mình lại làm cái việc B. Mọi người dòm mình chứ các bạn, đúng không? Và đương nhiên mình sẽ cảm thấy có cái gì đó cô độc. Cái này là cô độc luôn nha, chứ không phải là cô đơn. Tại vì khi mà mình khác người ta đó, là tự nhiên giống như là mình không thuộc về những cái điều thân thuộc vậy á. Mình không có cái niềm vui chung chia sẻ với mọi người. Cái cảm giác nó tệ lắm các bạn. Đó là lý do mà rất nhiều người hỏi tôi là bây giờ khác người có sao không? Đại khái như vậy. Thậm chí là gần đây ở trong một cái mục comment trên cái fanpage của Web 5 Ngày á, thì có một bạn comment với tôi là như thế này, là em còn trẻ mà em suốt ngày nghe nhạc thiền không à? Thì không biết có sao không? Thấy nó khác người. Một cái comment rất là dễ thương các bạn. Chắc chắn đây là một bạn còn rất trẻ, rất là hồn nhiên, làm những cái điều mà theo trái tim của mình và cảm thấy nhìn xung quanh thấy mình khác quá, cũng có nhiều cái sự lo ngại các bạn. Tôi cũng đã từng như thế nên tôi rất hiểu cái việc này. Thế thì tôi cũng có trả lời lại với bạn đó là thế thì em cũng nghe nhạc thiền rồi đó, thử nghe rồi đó đúng không? Thì có thấy có bị gì không? Thì bạn đó mới trả lời là không, thấy cũng thoải mái, thấy cũng yên bình chứ có bị gì đâu. Tôi mới thấy đó, vấn đề là chỗ đó đó. Mình làm một cái điều khác người nhưng mà mình cảm thấy ok. Thế thì mình có nên tiếp hay không? Thì đây, cái bài này tôi sẽ nói rất là sâu hơn về cái việc đó ha. Sẽ có rất nhiều ví dụ, sẽ có rất là nhiều câu chuyện và cũng sẽ có những cái sự tuyển chọn để đánh động vào cái trái tim của khán thính giả. Sẽ có một cái ví dụ, một cái câu chuyện tôi tin là cảm động và có thể thức tỉnh được nhiều người trong cái bài này để có thể trả lời một cách sâu sắc nhất cho cái câu hỏi là liệu mình có nên khác người hay không? Ha, thì thôi trước khi mà đi vào những cái câu chuyện, những cái ví dụ thì tôi cũng muốn trả lời luôn cái câu hỏi này ngay từ đầu để chúng ta nắm cái tinh thần. Ha, với bản thân tôi Nếu mà chúng ta khác người mà không gây hại cho ai á, thì cứ khác người thoải mái. Đó là cái quan điểm cá nhân của tôi ha. Tôi mong là các bạn sẽ thoải mái nếu mà quan điểm của tôi khác với các bạn. Tại vì chính người 10 ý mà, đúng không? Nên là tôi cũng không có mong chờ ai đó sẽ đồng ý với tôi. Ở đây tôi chỉ nói lên cái tâm tình của mình trong một cái bài tâm sự. Đó là với bản thân tôi ủng hộ sự khác người nếu nó không gây hại cho ai. Thực ra nếu các bạn làm những công việc về sáng tạo thì các bạn thừa biết mà. Để trở thành một người sáng tạo và vươn lên trong cuộc sống này thì cái sự khác biệt nó rất quan trọng chứ. Tại vì các bạn làm giống y người ta hết. Cái gì người ta làm sao bạn làm y vậy? Thì còn gì nữa được gọi là sự khác biệt. Mà nếu mà không có sự khác biệt thì để gọi là sáng tạo thì nó hơi kỳ ha. Các bạn để ý cái sự mới lạ là từ đâu mà ra các bạn? Đã dùng chữ mới mà còn chữ lạ nữa thì nó đến từ cái sự khác biệt mà ra chứ. Đúng không? Thế thì vì cái lý do đó, cho dù ở trong nghề nghiệp hay là trong đời sống hàng ngày, thì cái sự mới lạ, cái sự khác biệt, nếu không muốn nói là một cái chữ mà nó hơi thô thô, là sự khác người nó rất cần thiết các bạn. Miễn là nó đừng gây hại cho ai. Thì nếu như vậy thì được thì cứ khác người ha. Đương nhiên, nói như thế thì nó cũng hơi nguy hiểm với nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ. Nên là tôi cũng muốn có một cái dấu nháy, một cái dấu sao ở đây. Giống như là một cái sự mà lưu ý. Đó là chúng ta cũng nên nhìn trước nhìn sau. Tại vì cuộc sống này không phải lúc nào cái sân chơi cũng là của mình. Có những cái môi trường giống như công sở, công ty là cái môi trường mà của người ta, mình chỉ là một cái vị khách mời tới đó thôi. Nói thẳng ra là mình là khách trong cái công ty của người ta, nên là mình phải tuân theo những cái luật của người ta. Thành ra tới đó mà mình khác biệt, mình dị biệt, mình khác người quá thì dễ bị cô lập lắm. Nên là tôi vẫn muốn ưu tiên các bạn muốn khác người cứ khác người thoải mái, nhưng trong cái địa hạt nào đó mà mình control, có nghĩa là mình kiểm soát đại đa số cái phần trăm của cái việc làm chủ, thì mình hãy khác người ha. Còn những cái sân chơi mà của người ta nhiều quá thì khác người cũng được thôi. Nhưng mà nếu mà mình chọn khác người ở một cái nơi mà người ta làm chủ thì nó dễ có những cái sự xung đột và sự bất mãn lắm. Nên thành ra cái nguyên lý của tôi tới thời điểm này thì tôi tạm chốt lại trước khi mà đi vào các ví dụ ha. Một là khác người mà không gây hại thì cứ khác người thoải mái. Hai là nên ưu tiên khác người trong những cái địa hạt mà mình kiểm soát phần lớn cái việc làm chủ. Giống như quay trở lại với cái comment của cái bạn mà nói với tôi đó. Trong cái địa hạt là nghe nhạc, đúng không? Trong cái địa hạt là nghe nhạc là cái địa hạt mà bạn đó gần như là 100% kiểm soát cái sự làm chủ thì hãy cứ khác người đi. Miễn là nó không gây hại cho ai, thậm chí là nó tốt với mình. Mình cảm thấy mình thuộc về nó, trái tim mình đập hướng về nó thì cứ chơi xả láng đi. Ha, cứ chơi xả láng đi. Đừng có ngại gì hết. Đâu có gây hại cho ai đâu và thậm chí tốt cho mình. Đâu có phải cái gì mà số đông làm cũng đúng đâu các bạn. Đâu phải cái gì số đông làm cũng hợp với mình đâu. Đâu có phải cái gì số đông làm cũng là chân lý đâu. Đâu có phải số đông ai cũng thức khuya thì thức khuya là tốt đâu. No. Đúng không? Nên thành ra cái địa hạt nào mà mình kiểm soát được và mình thấy tốt thì mình cứ làm thôi các bạn. Không gây hại ai thì cứ vô tư đi, đừng có ngại. Ha, thì bây giờ thôi, tôi sẽ lấy một cái ví dụ, một cái câu chuyện mà tôi cũng tiếp xúc gần đây thôi. Và nó để lại rất là nhiều cái sự tâm tình, rất nhiều cái nỗi niềm trong tôi. Và tự nhiên cái tôi nhìn cái câu chuyện này, tôi lại liên tới một cái câu chuyện khác rất cảm động mà tôi cũng đã học được cũng khá lâu rồi. Thôi thì tôi sẽ kể cả hai và tôi sẽ ráng để kết nối nó lại cả hai. Và tôi mong các bạn sẽ nhận ra được một cái điều gì đó trong cái câu chuyện này. Thì thưa quý vị và các bạn, khoảng vài tuần gần đây á, thì trong một dịp mà tôi lướt ở trên YouTube á, thì tôi có vô tình nhìn thấy được một cái clip về một cô gái. Cô gái này là có chồng rồi. Và cái clip mà về cô gái này đó, quay lại những cái cảnh mà cô này ở vùng quê và chơi những cái trò chơi giống như một đứa trẻ vậy. Cô đó vọc sình, vọc sình đó các bạn, vọc nước mưa đó. Rồi có những cái hành động y như một đứa con nít mặc dù đã lớn rồi. Và thậm chí là đã có chồng rồi. À, thì tôi nói thiệt các bạn á, tôi xem cái clip của cái cô gái này á, tôi rất vui các bạn. Tôi thấy vui lắm tại vì trời ơi, cuộc sống bộn bề, cuộc sống mà tính toán với nhau quá nhiều. Tự nhiên mình nhìn thấy một người trưởng thành mà có những cái niềm vui nhỏ bé, giống như dọc sình, giống như là hù những người xung quanh, y như một đứa con nít vậy. Cái năng lượng trẻ thơ nó toát ra rất nhiều các bạn. Tôi xem mà tôi vui lắm. Tôi vui vô cùng luôn á. Và thậm chí tôi còn có sự ngưỡng mộ nữa, vì không phải là người lớn nào cũng có thể vui đùa được như vậy đâu. Vui với những niềm vui thuần khiết. Đó là cái kiểu khác người ấy. Nhưng mà tôi thực sự tôi tôn trọng và tôi yêu quý cái sự khác người đó. Tôi nói thiệt, nó đâu có hại ai đâu. Và đây là đời sống cá nhân của cô này mà, đúng không? Cô muốn làm gì cô làm, cô không hại ai. Và cô làm cái điều cô thích. Tôi ngưỡng mộ lắm. Nhưng tôi trở nên hụt hẫng các bạn. Khi mà tôi vô tình tôi kéo xuống một comment, tôi đã tự hứa với bản thân mình rồi là đừng có đọc những cái một comment, tại vì ở đó nó có nhiều vấn đề lắm, nó có nhiều cái tư tưởng mà mình không kiểm soát được. Nhưng mà không biết làm sao, cái lúc mà tôi xem cái clip đó, tôi vẫn có một cái niềm tin là chắc là sẽ có rất nhiều người đồng cảm với mình và sẽ có những cái lời khen cho cô gái này. Thì đúng là như vậy, nhưng cũng có một cái số lượng không ít những cái comment chê trách. Ai, và lúc này là tôi lắp bắp luôn các bạn, vì có những cái câu từ rất là nặng nề hướng về cô gái này. Đại khái tôi sẽ lựa những cái mà nhẹ nhất đi ha, còn những cái nặng thì thôi tôi không nói. Có những bạn nói là trời, nhìn như khùng. Rồi cũng có những bạn lại nói là trời ơi, có chồng, có con rồi mà làm gì mà không có ra thể thống gì hết. Ha. Đương nhiên là bản thân tôi cũng không muốn nói là những cái lời này đâu các bạn, nhưng mà tôi cũng muốn lựa ra những cái mà căn bản nhất á, để mà cho các bạn hiểu được cái tinh thần mà người ta hướng về cái cô gái này. Tôi coi tôi cũng thoáng buồn các bạn. Ê, chắc là cái sự khác người thì lúc nào nó cũng sẽ mang lại một cái phản ứng trái chiều gì, đúng không các bạn? Thì các bạn nghĩ gì về cái việc này? Về một cô gái lớn rồi và vọc sình, dặm nước mưa, chơi những cái trò chơi y như một đứa con nít. Bạn nghĩ gì về cái việc này? Bây giờ tôi sẽ kể các bạn nghe câu chuyện tiếp theo nè. Và tôi tin rằng bạn sẽ có một cái nhìn rất sâu sắc về cái cô gái mà tôi vừa kể với các bạn. Ha, câu chuyện đó là như thế này. Đây thực ra là một cái giai thoại thôi các bạn. Tôi cũng không biết là liệu đây nó đúng hay không nữa. Tôi cũng ráng tôi check, tôi tìm hiểu thì tôi thấy là người ta dẫn ra khá nhiều. Trong đó cũng có những cái trang rất nổi tiếng bằng tiếng Anh đó các bạn. Và người ta dẫn rất nhiều, mặc dù là không có sự confirm nào nhất định, nhưng mà thôi, coi như một cái giai thoại đi ha. Một cái câu chuyện truyền cảm hứng thì thôi tôi kể lại cho các bạn. Các bạn biết là tại nước Mỹ có một họa sĩ. Đây cũng là một trong những họa sĩ rất nổi tiếng. Đó là ông James McNeill Whistler đó. Thì giai thoại về ông này á, thì có một lần ông học tại một cái lớp công trình. Tại vì ổng là họa sĩ mà, nên đương nhiên ổng sẽ học liên quan tới những cái vấn đề là vẽ vời, kiến trúc, các thứ. Thì ở cái lớp mà công trình á, thì cái người giáo viên á, ra một cái đề á, là kêu ổng là hãy vẽ một cái bức tranh mô tả một cái cây cầu. Đó, thì các bạn thấy giống như một cái lớp ở đại học, ở trường học bình thường thôi. Giáo viên ra đề và sinh viên vẽ, đúng không? Thì ông này ổng cũng vẽ, ông James McNeill Whistler ổng cũng vẽ. Cuối cùng ổng nộp một cái bức tranh là vẽ một cái cây cầu có cái vòm và ở trên cái bức tranh đó có thêm hai đứa trẻ ngồi và câu cá. À, ngồi và câu cá, hai đứa trẻ. Thế thì khi mà nộp cái bức tranh này thì giáo viên không chịu, nói không, tôi kêu ông vẽ cái cây cầu mà, tự nhiên vẽ thêm hai đứa nít ngồi câu cá, xóa đi, đừng có vẽ hai đứa nít, vẽ cây cầu thôi. Thì ông này ông cũng chịu, ông James McNeill Whistler này ông cũng chịu. Ông nộp lại một cái bản khác. Lần này thì cây cầu là đứng im. Nhưng hai đứa trẻ thì ông bây giờ ông lại ông hơi láo cá. Ông vẽ ở một cái vị trí khác. Ông vẽ hai đứa ngồi ở bên bờ đó các bạn. Ngồi ở bên bờ sông á. Bây giờ hai đứa trẻ không còn ngồi ở trên nữa. Mà ngồi ở bên bờ sông. Thì theo đúng nghĩa đen là tôi đã lấy hai đứa trẻ ra khỏi cây cầu rồi. Giờ tôi cho nó ngồi bên bờ sông. Nhưng giáo viên cũng không chịu các bạn. Giáo viên cũng không chịu. Nói không, kêu là nộp cây cầu thôi. Bỏ hai đứa trẻ đi, đừng có vẽ. Đó, thậm chí là giáo viên cũng bực mình nữa các bạn. Thì không biết sao, ông James McNeill Whistler, ông cũng đồng ý thôi. Ông bỏ cái bức vẽ trước và ông nộp lại một cái bức vẽ sau. Thì ok, bức vẽ sau này là bức vẽ không có hai đứa trẻ nữa, là một cái cầu thôi. Nhưng có cái điều đặc biệt là ở cái triền của bờ sông có hai ngôi mộ. Và hai ngôi mộ này ghi cái tên của hai đứa trẻ mà trước đó ông nộp mà không được nhận. Có nghĩa là hai đứa trẻ đã chết. Và cái ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này là gì? Dường như cái đứa trẻ bên trong của cái người giáo viên cũng chết luôn rồi. Nên là ông mới khó chịu khi mà nhìn thấy cái sự hồn nhiên, cái sự vui tươi, cái sự tươi trẻ, cái sự thuần khiết của tính cách con người như vậy. Và chúng ta quay trở lại với câu chuyện khi mà nhìn thấy một cô gái đang vọc sình. Nếu chúng ta cảm thấy khó chịu, phải chăng cái đứa trẻ bên trong của chúng ta đó, cái khả năng nhìn thấy mọi sự việc thuần khiết và yêu thương và vui vẻ đơn thuần nó đã mất đi rồi. Thành thật đi, có ai trong chúng ta để đứa trẻ bên trong của mình phải gọi là để nó chết rồi hay không? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải dũng cảm đi, chúng ta nhìn vào. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy cô gái lớn rồi, có chồng rồi mà vẫn vọc sình, vẫn chơi những niềm vui thuần khiết. Có một cái điều chắc chắn là cái đứa trẻ bên trong cô ta đó vẫn rất là dồi dào, vẫn rất là phát triển, vẫn rất là vui tươi hồn nhiên. Và với bản thân tôi, đó là sự ngưỡng mộ. Đó là sự ngưỡng mộ các bạn. Dễ gì một người trưởng thành có thể vui được như vậy. Chúng ta luôn luôn sống và làm ngược lại với những cái niềm tâm niệm của chúng ta các bạn. để tôi nói rõ cho các bạn hiểu cái ý này. Khi mà rảnh rảnh á, chúng ta ngồi, chúng ta tâm sự với bạn bè, chúng ta ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa, chúng ta suy tư, chúng ta luôn có những cái suy nghĩ giống như là vậy. Hồi xưa vui ghê ha, ước gì mình được quay trở lại tuổi thơ. Hồi đó vui quá, bây giờ vui không bằng. Tình cảm hồi xưa vui lắm. Trời ơi, hồi xưa là mơ mộng lắm và mọi thứ tuyệt vời lắm. Bây giờ không được như vậy, bây giờ người ta phũ phàng với nhau quá. Bây giờ người ta thế này thế nọ với nhau quá. Nhưng cũng chính những người đó, khi mà gặp một người nào đó sống y như hồi xưa, như một đứa trẻ, hồn nhiên vui tươi, lan truyền ra một cái năng lượng dễ thương vô cùng, lại trở nên khó chịu. Thì phải chăng lúc này cái bức tranh hai ngôi mộ ở trên bờ sông, nó đã lột tả hết cái bản chất của câu chuyện. Thế thì ai là người khác người ở đây? Liệu cái cô gái lớn rồi vẫn còn vọc sình khác người, hay là những người đã để mất đi cái sự hồn nhiên, cái sự vui tươi, cái sự thuần khiết của niềm vui bình thường? Ai mới là người khác người ha? Ai mới là người khác người? Thì cái này tôi sẽ để các bạn tự trả lời. Chỗ này coi như một cái nốt trầm của cái bài này ha. Ok, các bạn rảnh rảnh các bạn nghe lại cái khúc này nhiều lần ha. Tôi tin rằng chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học á. Lâu lâu tôi vẫn muốn để là một cái khoảng trống để cho khán thính giả của mình cái suy nghĩ cá nhân của họ vào. Và tôi tin rằng làm như vậy cái bài này sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều so với việc toàn nói ra quịch tẹt cái quan điểm của tôi và khán giả không phải suy nghĩ gì hết. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái câu chuyện thứ ba ha. Cũng là một cái câu chuyện khác người. Và cái câu chuyện này là của tôi. Đây hoàn toàn là câu chuyện cá nhân của tôi thôi. Và tôi cũng cảm thấy nó khác người. Tại vì tôi nhìn xung quanh ít nhất là 50-60 người mà tôi quen biết á, là không ai mà giống tôi hết. Không ai giống tôi hết, nên tôi nghĩ là ok, như vậy là khác người rồi đó. Tại vì thực ra nhiều khi xung quanh các bạn có 10 người thôi mà không ai giống bạn thì đã có thể gọi là khác người rồi. Đằng này tôi ráng tôi mò ra mấy chục người luôn mà cũng không ai giống mình hết. Nên tôi thấy tôi cũng khá khác rồi. Và tôi khác cái gì đây? Để mà tôi kể cho các bạn nghe. Trong cái tập này tôi định kể cái gì đây? Thưa các bạn, bản thân tôi á, hiện tại bên cạnh nhiều cái mong muốn, nhiều cái ước mơ mà tôi đã từng tâm sự với các bạn trong khá nhiều kênh á, thì tôi cũng có một cái ước mơ lớn các bạn. Đó là tôi trở thành một người làm vườn, một nông dân nghiệp dư. Và tôi sẽ có một cái mảnh vườn để tôi trồng lên đó nhiều cái loại trái cây ngon lành và đa dạng. Và cái điều đặc biệt của cái dự án mà tôi sẽ làm, có thể bây giờ tôi chưa làm được đâu, tôi chỉ tâm tình với các bạn thôi. Đó là cái mong muốn cuộc đời của tôi á. Thì trên cái vườn trái cây đó trồng nhiều loại nha. Và cái mục đích chính là trồng không phải để bán, mà là để thứ nhất là mình xài, mình ăn. Trồng cây bơ, cây mít, cây hồng, cây xoài, cây ổi, rồi đủ loại rau củ quả. Mình trồng đầu tiên là mình ăn trước, vì sức khỏe mà đúng không? Dù sao thì mình vẫn tin tưởng hơn mình tự trồng, tự ăn, không thuốc, không gì hết. Mình biết từ A đến Z của cái cây trồng đó. Thì mình sẽ không có nghi ngờ gì cả khi mình ăn một cái gì hết. Đó là cái niềm vui thuần khiết đầu tiên. Còn cái niềm vui thuần khiết thứ hai và rất khác người, cái chỗ khác người là ở đây. Đó là cái phần mà mình ăn không hết. Đây không phải là đồ dư nha, vẫn hái ngon lành đàng hoàng nha. Nhưng làm sao mà mình có thể ăn hết được tất cả trái mà cái mảnh vườn nó sinh ra, thì cái phần còn lại tôi sẽ tặng những người thân của mình. Và tôi đang rất nỗ lực để đi theo một cái lối sống lý tưởng của mình, khác người nhưng rất lý tưởng đối với tôi, là mình lao động hàng ngày trồng cây, bỏ tâm bỏ sức vô để mình sử dụng, nhưng đa số là mình sẽ cho những người thân và bạn bè của mình. Và thậm chí có những lần tôi nằm tôi lim dim đó các bạn, và tôi tưởng tượng ra được một cái cảnh luôn á. Đó là tôi sẽ post lên trên Facebook cá nhân của mình một cái dòng trạng thái status đó là cứu tôi giới. Hiện tại là nhà tôi trồng cây trái nhiều quá, ăn không hết. Không ai nhắm ai cứu tôi được. Comment cho tôi biết. Rồi tôi lấy vài ký gửi cho bạn cầm về ăn. Cứu tôi nha, cứu tôi nha. Thí dụ như vậy. Để tôi ăn không hết. Thí dụ như vậy. Đó là cái lúc mà tôi nằm tôi liêm diêm đó các bạn. Tôi nằm tôi liêm diêm và tôi nghĩ tới cái viễn cảnh đó và tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Đương nhiên đó là cái kiểu mà vui vui để người ta nhận, người ta không ngại thôi. Chứ thực ra cái ý chính vẫn là tôi muốn tặng đi những thứ mà tâm sức tôi trồng cho những người xung quanh, bạn bè tôi, rồi gia đình cô dì chú bác. Nói chung là như vậy thì được rồi, là cũng đông lắm rồi đúng không? Và tới thời điểm này tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mà không phải giành giật và không phải đấu tranh, chiến đấu gì cả. Để có chén cơm manh áo, hay là có thành tựu, hay là có địa vị, hay là có danh tiếng gì cả. Đương nhiên là tôi đã từng trải qua hết tất cả những cái điều đó, và tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại nó đã không còn phù hợp với tôi nữa rồi. Và tôi đã đi được trên một cái chặng đường mới, là cái chặng đường tôi muốn sống một cuộc đời nó vui vẻ hơn và nó nhiều cái sự lan tỏa hơn. Đương nhiên là để sống được cuộc sống như vậy, nó không có đơn giản đâu các bạn. Nó không đơn giản đâu, ha, đừng nghĩ nó dễ. Và tôi cũng không có khuyến khích ai bắt chước tôi đâu. Tôi chỉ đang nói cái ước mơ của mình thôi, và tôi vẫn nói đi nói lại với các bạn là bây giờ tôi chưa làm được đâu. Nhưng đó là cái làm nên cuộc sống của tôi, nó có một cái niềm hy vọng. Tôi nằm và tôi suy nghĩ là nếu tôi sống được trong cuộc sống đó thì nó là cái niềm hạnh phúc vô bờ bến đó. Hàng ngày mình chăm bón những loại cây trái ngon nhất, thậm chí là khi mà thu hoạch những cái trái mà eo ột á, mình để mình ăn thiệt luôn á. Và những cái ngon nghẻ mình để mình cho những người mình yêu thương xung quanh hết. Đó là cái ước mơ của tôi các bạn. Và tôi tưởng tượng ra được nếu tôi sống được trong cái cuộc sống đó thì tôi rất hạnh phúc các bạn. Đó là cái sự khác người mà tôi nghĩ là xung quanh tôi không ai có. Nhưng tôi cảm thấy thứ nhất là có sai không? Không, không sai. Nó quá đúng đi chứ, nó có gây hại không? Không. Và đặc biệt là nó thuộc về cái lĩnh vực mà tôi hoàn toàn có thể control được, kiểm soát được. Một cái địa hàng là tôi 100% làm chủ. Ha, đương nhiên sẽ có nhiều bạn mà không có thực sự thoải mái được như vậy đâu. Thì điều đó có thể là cuộc sống của các bạn sẽ cần phải chứng minh và cần nỗ lực hơn rất nhiều để đạt được một cái mức độ tự do và có thể tự ý làm theo ý của mình nhiều cái như thế. À, bản thân tôi bây giờ cũng chưa hoàn toàn làm được như vậy, nhưng tôi ước mơ chuyện đó và tôi hy vọng sẽ có thể làm được chuyện đó. Đó là cái sự khác người thứ nhất. Cái khác người thứ hai cũng là về một cái hình ảnh làm vườn. Đó là cái chuyện giảng bài đó các bạn. Tôi cũng có một cái ước mơ, nó nằm chung cái bức tranh đó luôn. Đó là tôi sẽ mặc một cái áo làm vườn, cuốc đất trồng cây và đeo một cái mic quay phim luôn. Đương nhiên là các bạn sẽ không thấy cái diện mạo của tôi đâu. Có thể tôi quay thiệt là xa, hay là quay cái lưng của tôi thôi, hoặc là tôi đeo cái camera ở trên trán của tôi đó, tôi làm tới đâu tôi quay tới đó. Và đặc biệt là tôi vừa cuốc đất và tôi giảng bài. Nhưng tôi sẽ không giảng về nông nghiệp, mà tôi giảng về những chủ đề rất cao siêu. Ví dụ như là lượng tử, ví dụ như là thuyết tương đối. À, chơi là chơi vậy nó mới sốc các bạn. À, cuốc đất làm vườn mà nói về làm vườn thì nó quá bình thường. Trong một cái khung cảnh bình dị mà giảng về những thứ cực kỳ cao siêu và cố gắng giảng thật là dễ hiểu. Đó là cái ước mơ tiếp tục của tôi đó. Là cái ước mơ tiếp tục của tôi đó các bạn. Đến một ngày nào đó, trên màn hình sẽ không phải là những cái video animation hoạt hình này nọ. À, mà có thể có nhưng mà nó ít lại đó. Đại đa số trên màn hình sẽ là những cây cải, sẽ là những cây măng cục, sẽ là cây bơ gì đó. Những cây rau, thuốc nam gì đó. Trồng lên, lồng vào những cái cây đó. Đằng sau là những cái bài giảng về những cái chủ đề rất lớn, rất rộng. Nói về những thứ trên trời dưới đất. Thậm chí là dạy về lập trình luôn cũng được. Dạy về lập trình, dạy về vòng lập, về những cái hàm này nọ. Nhưng mà gắn nó với lại cái cây rau diếp cá, gắn nó với cây rau đắng, gắn nó với lại cây xoài, cây bơ. Đó. Tôi rất ước mơ như vậy các bạn. Thực ra là bây giờ tôi đã có những cái idea về cái việc đó rồi. Tôi giảng được, tôi nói thật. Tôi giảng được, nhưng để mà đạt được đến điều đó, bản thân tôi phải nỗ lực rất nhiều. Và có thể tôi không làm được nữa, tôi nói thật. Nhưng ít nhất thời điểm hiện tại tôi muốn điều đó các bạn. Và tôi rất cố gắng. Có thể tôi thất bại chứ. Nhưng cái điều chắc chắn là tôi sẽ thử. Và nếu có thất bại tôi cũng chấp nhận. Với bản thân tôi không bao giờ cam kết cho thành công. Nhưng tôi sẽ cam kết cho hành động. Vì nhiều khi mình làm thôi là mình đã vui rồi. Còn nếu nó thất bại thì ok, tôi chấp nhận. Do tôi yếu, do tôi không đủ trình. Nhưng đương nhiên thất bại đó nó cũng sẽ nằm trong cái được gọi là quản lý rủi ro. Nó sẽ không thất bại tới mức khánh kiệt, ví dụ vậy. Và đó là những cái đường hướng mà tôi sẽ làm trong 3 năm, 5 năm, 10 năm tới. Và sẽ làm nha, sẽ làm thật luôn chứ không phải là vẽ vời nữa, không phải là mơ mộng nữa. Nhưng đương nhiên tôi cũng sẽ suy nghĩ rất thoáng về thất bại. Ý thấu cũng bình thường. Tôi chỉ cảm thấy là mình hân hoan với cái dự án khác người của riêng mình. Và tôi nỗ lực. Thì chung quy lại nó cũng khác người đó. Và nó cũng phù hợp với lại cái bài này đó. Đúng không? Nó cũng phù hợp thôi. Nếu các bạn cảm thấy mình khác người quá thì hãy suy nghĩ đi. Tụ trung lại vẫn là hai ý thôi. Ý thứ nhất, có hại ai hay không? Và nếu không hại mà được tốt nữa, làm cho cuộc sống của mình nó đẹp hơn. Tuy là nó quá nhiều gian khó nhưng mà nó đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn thì làm thôi. Và đương nhiên, cái thứ hai cũng là cái quan trọng. Đó là gì? Ưu tiên khác người trong những cái lĩnh vực mà mình hoàn toàn kiểm soát trước đi. Rồi sau đó hãy qua những cái lĩnh vực lớn hơn. Ha. Tại vì mình chưa có gì hết, chưa là ai mà mình khác người quá. Thì mình dễ đưa mình vào cái thế mà bị mọi người cô lập, xa lánh hay nói ra nói vào. Thì cái đó tội mình lắm. À, tội mình lắm, thật sự đối xử với bản thân mình tốt hơn chút xíu và nó khôn ngoan hơn chút xíu các bạn. Có những cái nỗi đau, có những cái thử thách không nhất thiết phải đối mặt đâu, có thể né được một cách phải gọi là tài tình và khôn ngoan. Nên đừng có dại mà đối đầu với quá nhiều cái vấn đề và quá nhiều người xung quanh trong cuộc sống này thì nó lỗ. Ha, và đương nhiên cái thứ ba là cái tôi cũng vừa nghĩ ra, mình làm khác người thì nó cũng phải dựa trên tri thức, nó cũng phải dựa trên một cái nền tảng học hành đàng hoàng. Mình hiểu được tại sao mình làm chuyện đó, chứ không đơn thuần là thích. Mình không chỉ hiểu lý do mình làm chuyện đó mà mình còn có trình độ để làm chuyện đó nữa. Đúng không? Ví dụ bây giờ nói như tôi, trồng cây các thứ mà không có hiểu biết gì về đất, không có hiểu biết gì về phân bón, không có hiểu biết gì về mùa màng, cách để trị sâu, trị nái, cách để mà chăm sóc, hướng gió, mùa màng, thụ phấn, rất nhiều thứ. Bạn không hiểu cái đó bạn chơi kiểu gì, đúng không? Nên một cái vô cùng quan trọng là tất cả những gì bạn làm thì bạn phải hiểu lý do. Phải có tri thức, phải có kiến thức về những cái việc đó thì bạn mới làm được. Chứ nếu không là bạn đi vào một cái sự yêu thích mông lung, bồng bột thì nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm đi, vẫn là hai cái điều mà tôi đã từng nói với các bạn. Các bạn suy niệm nhiều thì các bạn sẽ biết mình thích cái gì. Và các bạn bắt đầu làm điều khác người mà các bạn tin á, trong những cái lĩnh vực nhỏ nhỏ mà các bạn hoàn toàn kiểm soát á, thì hai cái đó nó trộn lẫn vào nhau. Dần dần các bạn sẽ có thể khác người một cách rất an toàn cho những cái thứ lớn hơn. Ha. Rồi ok, cái bài kỳ này tâm sức và cảm xúc rất nhiều tôi đã vừa truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn. Chẳng mong gì hơn, hy vọng là có thể gieo được một cái hạt giống nào đó để cho nếu ai đó cảm thấy mình khác người thì thôi, không sao cả. Miễn là vượt qua được những cái tiêu chí mà tôi vừa nói với các bạn là hạnh phúc rồi. Nha, và đương nhiên khác người nó cũng có cái giá của nó cũng phải nỗ lực, phải cố gắng thì mới khác được, chứ không phải muốn khác khác thôi đâu. Nha. Thì thôi, tạm thời cái nội dung cái bài này là tới đây là được rồi. Có thể là trong tương lai sẽ có nhiều cái sự phát triển cao hơn về cái nội dung. Thì thôi, hẹn các bạn ở những cái bài trong tương lai ha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha.